Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng anh Vũ Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng Giêng 2015. Tổng thống Pháp kêu gọi tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ khủng bố. Bắc Triều Tiên đặt điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân. Tại Campuchia, gần 200 người dân một làng bị nhiễm HIV do bác sĩ dùng kim tiêm bẩn. Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp, Đức thỏa thuận họp tại Berlin để bàn về hồ sơ Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, giới ly khai Cuba trông cậy vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Bá Thanh được người dân Đà Nẵng quan tâm vì những dấu ấn của ông để lại cho thành phố này. RFI phỏng vấn luật sư Đỗ Pháp tại Đà Nẵng. Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp kêu gọi tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ khủng bố. Tối ngày hôm qua, Tổng thống François Hollande lên truyền hình nhắc nhở người dân là nước Pháp chưa kết thúc với các mối đe dọa khủng bố. Trong thông điệp, Tổng thống Hollande kêu gọi người dân hãy cảnh giác, đoàn kết và vùng lên tham gia cuộc tuần hành vào ngày mai Chủ nhật tại Paris cũng như ở các thành phố lớn để đề cao những giá trị dân chủ, tự do, đa nguyên mà nước Pháp rất gắn bó và bảo vệ. Nguyên thủ Pháp cũng cho biết là lãnh đạo nhiều nước châu Âu sẽ tới Paris tham gia cuộc tuần hành. Đây là lần thứ hai trong ba ngày Tổng thống Hollande đã lên truyền hình phát biểu sau khi nước Pháp hôm qua trải qua một ngày đầy căng thẳng. Trong lúc đặc nhiệm Pháp truy lùng bao vây hai kẻ khủng bố, thủ phạm vụ thảm sát ở tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo, thì cảnh sát lại phải đối mặt với một vụ bắt con tin ngay ở cửa ngõ phía đông Paris. Thủ phạm vụ bắt con tin chính là kẻ đã bắn chết một nữ cảnh sát hôm 8 tháng Giêng và có liên hệ với những tên khủng bố tấn công tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo. Vào lúc 17 giờ hôm qua, gần như cùng một lúc, đặc nhiệm Pháp tấn công tiêu diệt hai tên khủng bố cố thủ trong một xưởng in ở Damascus, cách Paris 40 km về phía đông bắc, thì lực lượng tinh nhuệ của Pháp tấn công giải cứu các con tin trong một siêu thị nhỏ ở Porte de Vincennes phía đông Paris. Cả ba kẻ khủng bố đều bị bắn hạ trong hai vụ này. Trong ba ngày qua, đã có tới 17 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo và ba cảnh sát. Sau cái chết của ba kẻ khủng bố, cảnh sát tiếp tục truy lùng Hayat Boumediene, người xuống cùng Amedi Koulibaly, kẻ bắt con tin ở Porte de Vincennes. Theo các nhà điều tra, thì dường như nữ nghi phạm này đã tham gia vụ bắn chết nữ cảnh sát ở Montrouge ngày 8 tháng Giêng. Năm nay 26 tuổi, Hayat Boumediene đã kết hôn theo lễ nghi tôn giáo với Koulibaly. Theo nguồn tin tư pháp, Boumediene có liên hệ thường xuyên với vợ của Sherif Kouachi, một trong hai kẻ khủng bố tấn công tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo. Trong năm qua, hai người phụ nữ này đã gọi điện cho nhau khoảng 500 lần. Trong sáng nay tại Điện Élysée, Tổng thống Hollande lại chủ trì một cuộc họp đối phó với khủng hoảng. Trong lúc, một lãnh đạo mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập Aqaba đe dọa sẽ có những cuộc tấn công mới nhắm vào nước Pháp. Các nhà điều tra Pháp nói đến khả năng vụ tấn công vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo là do khủng bố Yemen thực hiện.
Theo Trung tâm Giám sát các trang mạng Hồi giáo của Mỹ, tối qua, ngay sau khi các lực lượng đặc nhiệm Pháp tiêu diệt ba kẻ khủng bố, một lãnh đạo chi nhánh Al-Qaeda tại Yemen Aqaba đã phát biểu trong một băng video trên Internet với nội dung đe dọa những cuộc tấn công mới nhằm vào nước Pháp. Trong thông điệp phát đi, Harith al-Nadhari, lãnh đạo tinh thần của Aqaba, đe dọa, xin trích, người Pháp sẽ không được an toàn chừng nào nước Pháp còn đánh vào Allah và những tín đồ trung thành của Allah. Lãnh đạo của Al-Qaeda tại Yemen cũng nhân danh tổ chức nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vừa qua tại Paris. Phát biểu của nhân vật lãnh đạo Al-Qaeda ám chỉ đến những kẻ khủng bố thực hiện các vụ tấn công trong ba ngày qua tại Pháp. Trong một cuộc nói chuyện điện thoại với phóng viên truyền hình hôm qua trong khi đang bị bao vây tại Damascus, Angéon, Sherif Kouachi cho biết đã hành động theo chỉ thị của Aqaba và hai anh em Kouachi đã từng sang Yemen theo học các lớp huấn luyện sử dụng vũ khí do Al-Qaeda tổ chức. Trong khi đó, thủ phạm của vụ bắt con tin ở phía đông Paris, Koulibaly, trước khi bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt cũng đã gọi điện thoại đến đài truyền hình Pháp BFMTV. Theo đó, hung thủ nhận là người của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Vẫn tại Pháp, hơn 100 trang mạng bị tin tặc tấn công. Hàng chục trang mạng Internet của Pháp bị tin tặc tấn công đồng loạt trong những giờ gần đây, đặc biệt các trang mạng của một dân biểu và nhiều thành phố thị xã. các thông điệp ủng hộ các nhóm thánh chiến cực đoan được đưa lên trên các trang mạng nói trên. Tại Bretagne, theo tờ West France miền Tây nước Pháp, thì một trong 20 mấy chủ của một tổ chức tin học có trụ sở tại tỉnh Morbihan đã bị tin tặc. Mấy chủ này là nơi cư trú của 120 trang mạng Pháp. Hàng loạt trang mạng bị tê liệt sau cuộc tấn công này. Các địa chỉ Internet của nhiều thành phố thuộc tỉnh Van d'Oise, miền Bắc Paris cũng bị tấn công. Trang mạng của thị trấn Gustavine vận hành bình thường sau vài giờ bị tấn công, nhưng người dùng Internet chỉ vào được một trang màu đen trên khối hẳn chữ tiếng Ả Rập màu trắng, Sahada, là khẩu hiệu có mặt trên lá cờ của nhiều nhóm thánh chiến. Cũng trên trang mạng này, nhiều thông điệp bằng tiếng Anh, chữ đỏ như Nhà nước Hồi giáo, Palestine tự do, nước Pháp phải chết, Charlie phải chết, v.v. Trang mạng của các thị trấn ở miền Tây và Bắc Paris, trang của một lãnh đạo đảng cánh tả Pháp, Éric Coquerel, cũng bị tấn công. Ông Éric Coquerel là thành viên của hội đồng vùng Île-de-France. Trên trang mạng của ông có nhiều khẩu hiệu mang nội dung Hồi giáo cực đoan. Dân biểu Éric Coquerel cho rằng ông bị tấn công vì các lời lẽ tuyên bố, lên án vụ khủng bố nhắm vào Charlie Hebdo.
Bắc Triều Tiên đặt điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân. Theo hãng tin Reuters, ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đưa đề nghị tạm ngừng các vụ thử hạt nhân nếu như Hoa Kỳ từ bỏ các cuộc tập trận hàng năm với Hàn Quốc.
Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết đề nghị của Bình Nhưỡng đã được gửi đến Washington qua một kênh thích hợp. Nội dung đề xuất vẫn lặp lại, lập trường của Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc là nguyên nhân chính gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. KCNA cho hay, xin trích, thông điệp đề nghị Hoa Kỳ góp phần làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng cách tạm thời ngừng các cuộc tập trận chung tại Hàn Quốc và khu vực xung quanh. Đổi lại, vẫn theo KCNA, Bắc Triều Tiên sẵn sàng đáp lại bằng việc tạm ngừng các cuộc thử hạt nhân đang khiến Mỹ lo ngại, hết lời dẫn. Xin nhắc lại, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân, lần gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2013, về những tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân mà Bắc Triều Tiên đã phải chịu nhiều trừng phạt của quốc tế. Bình Nhưỡng nhiều lần hứa hẹn ngừng thử hạt nhân và tên lửa với điều kiện phía Hoa Kỳ cũng làm tương tự. Tháng 2 năm 2012, hai bên đã ký một thỏa thuận theo hướng nói trên, nhưng thỏa thuận đã bị phá vỡ ngay sau đó 2 tháng. Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận chung thường niên giữa hai nước chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm luyện tập năng lực phản ứng trước khả năng bị Bắc Triều Tiên xâm lược.
Về vụ tai nạn Air Asia, 2 tuần sau khi chiếc máy bay mang số hiệu QZ8510 của hãng hàng không Air Asia bị nạn, ngày hôm nay nhóm tìm kiếm đã trục vớt được mảnh vỡ đầu tiên của chiếc máy bay gặp nạn.
Phát ngôn viên quân đội Indonesia, ông Manahan Simorangkiri, cho AFP biết đội tìm kiếm đã dùng cần cẩu vào máy bay vớt được phần đuôi của chiếc máy bay từ đáy biển lên. Phần đuôi này của chiếc máy bay đâm lạn đã được xác định sau 10 ngày tìm kiếm ở độ sâu 30 mét trong vùng biển Java. Theo ghi nhận của phóng viên AFP có mặt trên chiếc tàu chiến của quân đội Indonesia tham gia chiến dịch tìm kiếm, thì phần đuôi của máy bay được trục vớt khá lớn, trên đó còn thấy rõ hình hiệu của hãng hàng không Air Asia. Phát ngôn viên của quân đội Indonesia cho biết sẽ kiểm tra xem hộp đen có còn ở trong phần xác vừa vớt lên hay không, vì thiết bị ghi lại những dữ liệu quan trọng của chuyến bay này vẫn thường được đặt ở phần sau thân máy bay. Tuy nhiên, sau kiểm tra lần đầu thì dường như hộp đen đã bị bật ra khỏi phần đuôi máy bay và có thể đang nằm dưới đáy biển. Trong khi đó, trên tàu tìm kiếm hôm qua và hôm nay người ta vẫn thu được những tín hiệu âm thanh yếu nghi là của hộp đen phát ra từ đuôi máy bay chừng 5 cách. Phần đuôi máy bay chừng 1,6 km về phía đông nam. Hôm nay, đội thợ lặn của Hải quân Indonesia tiếp tục các cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay, hộp đen và cả nạn nhân trong vùng biển ngoài khơi đảo Borneo. Tính đến ngày tìm kiếm thứ 14, đã có 48 thi thể trong số 162 nạn nhân của chuyến bay QZ8510 được vớt lên bờ. Cho đến giờ, các nhà điều tra nghiêng về giả thuyết máy bay gặp nạn do thời tiết, tuy nhiên các chuyên gia vẫn cho rằng chưa có đủ thông tin để kết luận chính xác nguyên nhân của thảm họa. Các dữ liệu thông tin quan trọng hiện nằm trong những chiếc hộp đen của máy bay.
Còn tại Campuchia, gần 200 dân một làng bị nhiễm HIV do bác sĩ dùng kim tiêm bẩn. Hôm nay AFP loan tin dân cư một khu làng thuộc Tây Bắc Campuchia đồng loạt bị nhiễm virus HIV, một bác sĩ hành nghề không có giấy phép bị cáo buộc là thủ phạm vì đã dùng kim tiêm qua nhiều lần sử dụng.
Có ít nhất 174 người dân làng Roka thuộc tỉnh Battambang, trong đó có 39 người dưới 14 tuổi và 46 người từ 60 tuổi trở lên được xét nghiệm dương tính với virus HIV. Cảnh sát cho biết bác sĩ Ian Charoem, 55 tuổi, đã thừa nhận sử dụng cùng kim tiêm và sơ rang cho nhiều bệnh nhân. Vụ việc được phát giác hồi tháng 11 năm ngoái, khi một cụ già 74 tuổi làng Roca bị phát hiện có virus tại một trung tâm SIDA. Nhiều nhà nghiên cứu loại trừ khả năng các con đường lây bệnh khác có thể khiến virus bùng phát tại ngôi làng nói trên, như quan hệ tình dục không có phương tiện bảo vệ, sử dụng ma túy hay lây từ mẹ sang con nhỏ. Bác sĩ Em Choreum, ngoài tội sát nhân, còn bị cáo buộc tội hành nghề không giấy phép. Người này có khả năng phải đối diện với án tù chung thân, tức mức án cao nhất tại Campuchia. Tình trạng nhiễm HIV tăng vọt tại làng Roca xảy ra trong bối cảnh Campuchia đạt nhiều tiến bộ trong việc đẩy lùi SIDA. Theo Cơ quan Quốc gia Campuchia quản lý lĩnh vực này, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 49 mới mắc HIV từ 0,6% năm 2013 tụt xuống còn 0,4% trong năm ngoái. Hiện tại có 73.000 người dân Campuchia phải sống với HIV. Mục tiêu của Phnom Penh là từ nay đến năm 2020 chấm dứt hoàn toàn các trường hợp mắc HIV mới.
Còn tại Nam Á, ở Sri Lanka, Tổng thống mãn nhiệm thân Trung Quốc thất cử. Ngày hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm Sri Lanka, ông Rajapakse, đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ứng viên đối lập Sirisena, nguyên là bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống, đã giành được thắng lợi với 51,7% số phiếu. Các cố vấn thân cận của Tổng thống đắc cử cho biết là Sri Lanka sẽ điều chỉnh lại chính sách đối ngoại vốn nghiêng hẳn về phía Trung Quốc dưới thời Tổng thống thất cử. Từ New Delhi, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
Con người của hòa bình, như ông ta thường thừa nhận, đã thất bại. Mahinda Rajapaksa đã gây dựng lòng tin của dân chúng dựa trên thắng lợi của quân đội Sri Lanka chống lại lực lượng Hổ Tamul năm 2009 và đã phát triển kinh tế sau khi nội chiến chấm dứt. Thế nhưng thắng lợi này đã đạt được trong biển máu và các biện pháp trấn áp người Tamil thiểu số đã gia tăng, với việc điều động hơn 35.000 binh sĩ lên phía bắc nước này, tức là cứ 28 thường dân thì có một binh sĩ. Ứng viên đối lập Maithripala Sirisena đã khai thác làn sóng phản đối này, cũng như các cáo buộc đối với chính sách gia đình trị nhắm vào phe Tổng thống mãn nhiệm. Nhờ vậy, vị Bộ trưởng Y tế trong chính phủ mãn nhiệm này đã tập hợp được một liên minh đa thành phần, bao gồm cả các đảng phái Tamil cũng như Phật giáo cực đoan. Thách thức hiện nay đối với Tổng thống đắc cử Sri Lanka là lãnh đạo được một đất nước với sự hỗ trợ của cả hai lực lượng vốn thường xuyên đối lập nhau. Tuy nhiên, có một việc sẽ không thay đổi, đó là Tổng thống đắc cử đã thông báo trước là ông không cho rút quân đội khỏi phía bắc Sri Lanka.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp, Đức đạt thỏa thuận họp tại Berlin để bàn về hồ sơ Ukraine. Thỏa thuận đạt được vào ngày hôm qua và cuộc họp của các ngoại trưởng còn nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Kazakhstan. Các ngoại trưởng của bốn nước nói trên sẽ hội kiến tại Berlin vào thứ Hai, 12 tháng Giêng.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố trong một thông điệp được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa bốn ngoại trưởng, xin trích, chúng tôi sẽ nỗ lực làm tất cả trong khả năng để tạo điều kiện cho một thỏa hiệp chính trị, cho phép giải tỏa tình trạng hiện nay ở miền đông Ukraine. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh là con đường đạt đến một giải pháp như vậy còn lâu dài và khó khăn, và mọi bước tiến cần phải lấy kim chỉ nam là thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc đã đạt được tại Minsk, thủ đô Belarus, hồi tháng 9 năm ngoái, về lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, người đồng nhiệm Ukraine Pavlo Klimkin cũng đưa ra thông tin về cuộc hội kiến tại Berlin qua Twitter. Ngoại trưởng Ukraine thừa nhận tiến bộ duy nhất đạt được trong cuộc điện đàm bốn bên ngày hôm qua là đạt được thỏa thuận về cuộc hội kiến này. Cuộc gặp bốn ngoại trưởng nói trên được coi là bước chuẩn bị cho thượng đỉnh Astana, Kazakhstan với sự tham gia của nguyên thủ bốn nước. Theo thông báo của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hồi cuối tháng 12 năm ngoái, thời gian dự kiến là ngày 15 tháng 1 tới, tuy nhiên mốc thời gian này không được bất cứ bên liên quan nào khẳng định cho đến nay. Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, hôm thứ Năm vừa rồi, thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh này sẽ được khẳng định sau cuộc gặp trong những ngày tới. Hội trưởng Đức lưu ý nếu không đạt được một thỏa thuận bền vững về ngừng bắn, rút vũ khí nặng khỏi khu vực tranh chấp, cho phép cứu trợ nhân đạo vào khu vực xung đột, thì việc thực thi thỏa thuận Minsk sẽ khó lòng chuyển sang các bước mới, vẫn liên quan đến hồ sơ Ukraine trước thượng đỉnh bốn bên hôm thứ Năm trong thời gian Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk công du Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Liên hiệp châu Âu chỉ chấp nhận bỏ trừng phạt nếu hòa bình trở lại với Ukraine. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đưa con số ước tính 7.500 chiến binh Nga đang có mặt tại vùng Donbass miền đông Ukraine.
Về thứ tự, khu vực châu Mỹ, Hoa Kỳ hoan nghênh Cuba thả tù chính trị. Ngay sau khi có thông báo của giới ly khai về việc chính quyền Cuba thả một loạt hơn 30 tù chính trị, ngày hôm qua Washington đã lên tiếng đánh giá quyết định này của La Habana là có ý nghĩa trong khuôn khổ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Tối hôm 8 tháng 1, ông Elizardo Sanchez thông báo chính quyền đã thả 35 tù chính trị trong vòng 48 giờ trước đó. Bình luận về sự kiện này, phát ngôn viên ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki nói quyết định của chính phủ Cuba trả tự do cho tù chính trị là một việc làm có ý nghĩa. Bà cũng hy vọng sắp tới sẽ có thêm các tù chính trị khác được thả theo như đề nghị của phía Mỹ. Theo Washington, La Habana cam kết thả 53 tù chính trị. Tuy nhiên, danh tính và số lượng các đợt thả tù nhân không được chính quyền công bố. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo một số ít trong số 53 tù nhân chính trị mà Washington đề nghị đã được trả tự do. Đây là một phần các cam kết trong tiến trình xích lại gần nhau đã được Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro cùng lúc thông báo hôm 17 tháng 12 vừa qua. Đợt thả tù chính trị lần này diễn ra khi mà vào ngày 21 và 22 tháng Giêng tới đây, các giới chức hai bên sẽ có các cuộc tiếp xúc đầu tiên để bàn về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, trong đó có việc thảo luận chuẩn bị mở lại đại sứ quán. Việc nối lại quan hệ Mỹ-Cuba tuy nhiên đã gây nhiều phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ Mỹ muốn chính quyền Cuba phải nhượng bộ trên hồ sơ nhân quyền trước khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Cũng liên quan đến Cuba, trong vài ngày qua, trên mạng Internet lại rộ lên nhiều tin đồn mới về tình trạng sức khỏe suy kiệt của cựu chủ tịch Fidel Castro, thậm chí có tin nói ông đã qua đời. Cựu lãnh tụ Cuba từ hơn một năm nay không thấy xuất hiện trước công chúng. Nhiều cơ sở truyền thông của kiều dân Cuba lưu vong tại Miami khẳng định hôm qua, chính quyền La Habana đã tổ chức một cuộc họp báo để phản bác những tin đồn lan truyền trong hơn hai ngày qua trên các trang mạng xã hội nói rằng cựu chủ tịch Fidel Castro có thể đã qua đời. Tuy nhiên, một quan chức của Trung tâm Báo chí Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Cuba đã phủ nhận không hề triệu tập một cuộc họp báo nào như vậy, đồng thời ông cũng từ chối trả lời về tình hình sức khỏe của cựu chủ tịch Cuba.
Tiếp nối chương trình là chủ đề Mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện. Chủ đề ngày hôm nay, giới ly khai Cuba trông cậy vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Giới ly khai Cuba vốn có thái độ khác nhau trong việc cải thiện quan hệ giữa La Habana và Washington, đang rất cần đến sự hỗ trợ của Mỹ để có được tiếng nói và thoát ra khỏi tình thế cô lập bị gạt ra bên lề xã hội. Sau thông báo gây chấn động ngày 17 tháng 12 vừa qua về bình thường hóa quan hệ Cuba-Mỹ, nhiều nhà đối lập Cuba đã tuyên bố thất vọng vì trong các cuộc đàm phán trước đó, Washington không đạt được gì từ phía La Habana trong lĩnh vực nhân quyền. Theo bà Berta Soler, Chủ tịch Hiệp hội Những Phụ Nữ Áo Trắng, một phong trào ly khai được giải thưởng Sakharov năm 2005, được AFP trích dẫn, thì thực ra việc xích lại gần với Hoa Kỳ không phải là một tin tốt đẹp. Đó là một cách bơm thêm oxy cho chính phủ Cuba, và bà nhấn mạnh, chúng tôi không thấy trong mối quan hệ này mối lợi nào cho nhân dân Cuba. Trong khi đó, ông José Daniel Ferrer, lãnh đạo Hiệp hội Yêu nước Cuba, một tổ chức hoạt động ở phía đông hòn đảo nhưng bị chính quyền coi là bất hợp pháp, lại cho rằng đó có thể là một tin tốt, nhưng Hoa Kỳ phải tranh thủ các cuộc thương lượng để buộc chính quyền Cuba phải có những thay đổi trong lĩnh vực nhân quyền. Cụ thể là ngay trong cuộc họp đầu tiên dự kiến vào ngày 21 và 22 tháng Giêng tại La Habana, Hoa Kỳ phải đòi Cuba có những hành động cụ thể về tự do, dân chủ và nhân quyền. Cuộc thương lượng này phải đặt nền móng cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Nếu như Tổng thống Mỹ Barack Obama có một chính sách mới đối với Cuba, thì ông đã trấn an ngay từ hồi tháng 12 vừa qua rằng điều này giúp cho Hoa Kỳ thúc đẩy vấn đề nhân quyền tại Cuba. Trong tuần, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki khẳng định, các chủ đề liên quan đến nhân quyền sẽ được đề cập đến trong cuộc gặp vào cuối tháng Giêng và cả trong những cuộc thảo luận sau đó. Theo Washington, cách tiếp cận mới của Mỹ đối với Cuba sẽ hỗ trợ xã hội dân sự và các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Cuba. Tuy nhiên, một số nhà đối lập vẫn bi quan và đòi phải có những cam kết bởi vì lãnh đạo Cuba, ông Raúl Castro, đã khẳng định sẽ không nhượng bộ trong các vấn đề nội bộ thuộc về chủ quyền quốc gia. Bị chính quyền cấm hoạt động, không được tiếp cận với truyền thông và hầu như ít được người dân trên đảo biết đến, giới ly khai Cuba đang cố gắng tồn tại, đặc biệt thông qua Internet, trong lúc chính quyền tìm mọi cách hạn chế tiếp cận mạng thông tin toàn cầu. từ năm 2013, các nhà đối lập có tên tuổi và các blogger trẻ đã tranh thủ luật di dân mới mềm dẻo hơn để ra nước ngoài, tố cáo chính quyền La Habana, nhưng không ít người lại đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Kể từ khi có thông báo bình thường hóa quan hệ song phương, giới ly khai Cuba đang hứng chịu tình cảnh mưa nắng thất thường trong cách đối xử của chính quyền La Habana. Tuần trước, khoảng 50 nhà ly khai bị bắt giữ trong lúc họ chuẩn bị tham gia một diễn đàn chính trị được tổ chức ở thủ đô Cuba. Vài ngày sau đó, chính quyền bắt thêm nhiều người được cho là thuộc nhóm 53 tù chính trị mà Washington đòi trả tự do. Tối hôm thứ Sáu, khoảng 40 người được thả. Theo ông Ferre, lãnh đạo Hiệp hội Yêu nước Cuba, thì sự hỗ trợ về tinh thần là quan trọng, nhưng việc Mỹ gia tăng giúp đỡ về vật chất lại còn quý báu hơn. Ông nói, nếu Hoa Kỳ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn về truyền thông, Internet, thì điều này sẽ giúp chúng tôi tập hợp được xã hội dân sự và người dân. Còn ông Sanchez, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Cuba thì bi quan hơn, vì có quá ít người dân Cuba tiếp cận được với Internet và điều này bất lợi cho giới ly khai. Ông hy vọng sẽ có những thay đổi quan trọng, đặc biệt là cấp lãnh đạo cao nhất của Cuba. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn và sau đó là tạp chí Văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Indivo hát nhạc kịch tiếng Pháp. Tiếp nối chương trình là một phỏng vấn với chủ đề ông Nguyễn Bá Thanh được người dân Đà Nẵng quan tâm vì những dấu ấn của ông để lại cho thành phố này. RFI phỏng vấn luật sư Đỗ Pháp tại Đà Nẵng.
Sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ đã trở về Việt Nam hôm qua, được rất nhiều người trông đợi, thông tin trên truyền thông chính thức và mạng xã hội theo dõi từng ngày từng giờ, với vô số những tin đồn từ nhiều ngày qua. Vì sao ông Nguyễn Bá Thanh được dư luận quan tâm như vậy? RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng. Chà thưa ông, cuối cùng thì ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã về đến Đà Nẵng hôm qua. Theo những gì ông được biết thì tình trạng sức khỏe của ông Bá Thanh như thế nào ạ?
Có thể nói là theo thông tin sơ bộ, sau một chặng đường bay nó cũng dài mà, thì anh Bá Thanh đã về đến Đà Nẵng một cách an toàn với sự đón tiếp, có thể nói rằng là cực kỳ xúc động của nhân dân, của chính quyền, của các cấp các ngành dành cho anh Bá Thanh. Thông tin về anh Bá Thanh trong thời gian vừa qua nó cũng là một thông tin cực kỳ nóng bỏng và nó có thể nói lên được rất nhiều điều. Có thể khẳng định một điều là chưa có cái trường hợp nào một cái cán bộ mà lãnh đạo sẽ ở như anh Bá Thanh đó, được sự quan tâm của rất nhiều giới, nhiều ngành và đặc biệt là của nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thì điều này nó có thể nói lên được một cái điều cơ bản là nếu như những người nào mà có tâm huyết, có cái tấm lòng phụng sự cho xã hội và mang lại cái hiệu quả cho nhân dân á, thì chắc chắn là nó sẽ đi vào lòng của nhân dân. Cái này thì theo tôi nó cũng nằm ở trong cái gọi là truyền thống của bất kỳ một dân tộc nào.
Những dấu ấn nào mà ông Bá Thanh đã để lại cho Đà Nẵng theo ông? Được biết là ông Bá Thanh được tiếng là gần gũi với người dân phải không ạ?
Cái dấu ấn cho ông về Đà Nẵng đó, tức là ngay từ đầu ông về, ông mới là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trực thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Thì trong vòng vài năm thôi, ông đã có những cái tư tưởng, những cái chính sách đồng thời là tuân thủ được cái sự đồng tình để tách được cái Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tức là bây giờ là tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng gồm có là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng mà tách ra được để mà phát triển cái Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương á, trong đó có vai trò của ông Bá Thanh. Khi mà đã tách thành phố trực thuộc trung ương á, thì rõ ràng là một cái điểm nhấn, cái cơ hội tốt nhất để mà phát triển. Nếu như Đà Nẵng không tách được và không trực thuộc trung ương và đặc biệt cái lợi là không đi đúng hướng, nó phát triển đi vào chiều sau, mà nó không trở thành một cái trung tâm điểm của miền Trung á, thì phát triển của Đà Nẵng nó sẽ không có cái tính bền vững. Tôi cho rằng nó là cái điểm nổi bật ngay từ ban đầu. Bây giờ là chúng ta cũng không có thần tượng một ai, không có thổi phồng hay là tô son, mà cái cốt lõi của người Việt Nam á, cái truyền thống đó, tức là tôi cho rằng nếu ai nói là lấy dân làm gốc thì nó không phù hợp đâu, bởi vì bản thân dân là gốc rồi. Nếu như những người lãnh đạo mà có một cái tầm nhìn á, thì nghĩ rằng là mình từ dân mà ra thì bắt buộc mình phải làm cái gì có lợi cho dân. Tức là không có người dân nào tiếp xúc với anh á mà anh không nắm bắt được tâm tư tình cảm của họ. Tôi thích nhất anh Bá Thanh là người chịu khó lắng nghe. Anh nghe người ta là trình bày tâm tư mình có ngọn thế này. Mà anh thấy nếu như mình nó phù hợp thì có cái hai là anh giải quyết ngay. Cái mà quan trọng thứ hai á, có nghĩa là tâm tư tình cảm và nguyện vọng nhân dân anh giải quyết trên cơ sở là dám làm, dám chịu, dám nghĩ và đặt cái quyền lợi của những người dân. Thì đó là ngay từ đầu là anh đã tạo ra được một cái nền máu, anh đã tạo ra được một cái tiền đề để mà anh thực hiện được những cái chủ trương chính sách lớn. Tâm tư tình cảm người dân ở chỗ là tôi lấy ví dụ đơn giản nhất á, là người ta phải có đầu tiên hết là có một cái mái nhà, có được cái công ăn việc làm tối thiểu, đặc biệt nữa là có được một cái môi trường sống nó thuận lợi, bên cạnh đó sẽ tạo ra được những cái điều kiện để mà phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống. Có nghĩa rằng là anh phải chỉnh trang đô thị, anh phải là xây dựng hệ thống những cái tiện ích tối thiểu của người dân nhiều lắm. Nhưng có thể nói là mặc dầu là thực chất là mình nói rằng là cái sự phát triển của Đà Nẵng chưa phải là điều sao đâu, mà nó cũng chưa phải là đồng bộ, nhưng mà đi thì cái nhỏ nhất cái đã nè, tâm tư tình cảm nguyện vọng của dân họ muốn cái gì, họ muốn họ có được những điều kiện tối thiểu, thì tôi cho rằng là Đà Nẵng làm được cái điều đó thành quả chung. Nhưng mà cái đóng góp rất lớn của ông Thanh là làm được cái việc này.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng được coi là một nơi có môi trường sống tốt, phải không thưa ông?
Cái điểm nhấn của nó là gì? Đó là xây dựng được cái môi trường thân thiện, xây dựng được một cái lối sống văn minh lành mạnh, xây dựng được một cái môi trường mà có thể nói rằng là cũng an tâm về vấn đề mà an ninh trật tự. An ninh trật tự và cái nếp sống văn minh của Đà Nẵng là một cái điểm mà tôi cho là nó tốt. Nghĩa là người ta đến Đà Nẵng, người ta sẽ không cảm thấy lo âu gì về những cái chuyện mà tiếp dật, chặt chẽ. Ví dụ như kể những lễ hậu, lễ hoa, bất kỳ một cái gì á, có những cái chủ trương mà tưởng như là hình thức, ví dụ như là không ba có, không có người lân thân xin an, không có cướp giật không đó, hay là có môi trường sống thuận lợi, có văn văn ví dụ này, có nhà ở, có công an việc làm ổn định. Phải nói là Đà Nẵng hình thành cái năm không ba có này là nó có chất lượng. Anh đến Đà Nẵng đầu tiên thấy là anh có sự yên tâm nữa nè. À, anh có được một cái nhìn là thân thiện đó nè, anh thấy được là nhân dân người ta vui vẻ cởi mở nè, anh thấy được chính quyền đó là luôn luôn lắng nghe ý kiến của người dân nè, anh thấy được đó là người ta tạo ra luôn được một cái môi trường thân thiện đó nè, thì rõ ràng đó là nó đập ngay vào mắt của tất cả mọi người một cái hình ảnh, một cái ấn tượng sáng riêng của Đà Nẵng là từ những chỗ đó, thì nó trở thành một cái đặc trưng của người Đà Nẵng. Cũng phải nói thêm rằng là từ trước á thì Vũ Nam Đà Nẵng không phải là một cái vùng đất thuần khiết đâu, nó cũng là chia bè sẻ phé, thấy cái địa phương này lãnh đạo thống trị tới địa phương khác là lãnh đạo cũng thống trị theo kiểu là anh ở địa phương nào thì anh ưu ái cho địa phương đó. Tôi không nói cụ thể đó đâu, nhưng mà có thể như vậy. Cho nên nhớ lại là nó cũng thời gian dài nó làm cho Quảng Nam Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng nói riêng đó, cái sự phát triển nó không được theo như ý muốn.
Dạ, xin rất cảm ơn luật sư Đỗ Pháp tại Đà Nẵng.
Jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour
Melody Nelson.
Elle en avait des tonnes, mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Petit animal, que c'est
Melody Nelson.
Une adorable garçonne. Des si délicieux enfants que je n'ai que. Qu'un instant. Oh, ma Melody. Ma
Melody Nelson.
Et le petit canard. Tu étais à condition sine qua non de ma raison.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tổng thống Pháp kêu gọi tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ khủng bố. Bắc Triều Tiên đặt điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân. Tại Campuchia, gần 200 người dân một làng bị nhiễm HIV do bác sĩ dùng kim tiêm bẩn. Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Pháp, Đức đặt thỏa thuận họp tại Berlin để bàn về hồ sơ Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, giới ly khai Cuba trông cậy vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự quốc tế hôm nay hầu như vắng bóng trên các trang báo Pháp cuối tuần để nhường chỗ cho các thông tin liên quan đến vụ truy bắt hung thủ hai vụ tấn công khủng bố tại Paris hôm qua. Sau ba ngày truy lùng gắt gao, cuối cùng những kẻ sát nhân đã chết theo như hàng tiết lớn của Le Figaro trên phông nền màu đen. Cả ba hung thủ gần như bị hạ gục cùng một lúc. Mặc dù công lý đã được thực hiện như tựa đề bài xã luận của Nhật Báo, nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt, bằng sinh mạng của bốn con tin, nâng tổng số nạn nhân lên thành 17 người và bốn nhân viên cảnh sát bị thương. Kịch tính của cuộc săn lùng đã được đẩy lên đỉnh điểm trong ngày hôm qua, đến mức Le Parisien phải thốt lên trên trang nhất, kinh hoàng cho đến cùng. Đó cũng là ba ngày bạo lực chưa từng có tại Paris. Dù vậy, tờ Libération kêu gọi người dân hãy đứng lên để kháng cự lại những hành động bạo lực, theo như lần lượt tựa đề bài xã luận và tít lớn trên trang nhất, những hành động mà Le Monde cho đó là cơn điên chết người của anh em Quachi. Thế nhưng, vụ thảm sát diễn ra tại trụ sở tuần báo Charlie Hebdo đang làm trỗi dậy một cuộc tranh luận về việc kiểm soát hành động tuyên truyền của phe Jihad trên mạng, trong khi các nhà điều hành mạng lại đang đấu tranh nhằm bảo tồn toàn quyền tự do ngôn luận. Về chủ đề này, Le Figaro có bài điều tra dài đề tựa Internet đối mặt với thách thức của khủng bố.
Báo Le Figaro lấy tờ Inspire, một tạp chí bằng Anh ngữ của Al-Qaeda phổ biến trên mạng làm ví dụ điển hình. Tạp chí được phát hành theo từng quý từ năm 2010. Kiểu mẫu mã không khác gì với các tạp chí chuyên ngành khác, phông chữ chăm chút và bài đăng được viết bằng một thứ tiếng Anh không chê vào đâu được. Có thể nói tờ Inspire minh chứng cho việc phe thánh chiến đã làm chủ được công nghệ thông tin và các quy tắc của nó đến chừng nào.
Nếu như cách đây 10 năm, các chiến binh Hồi giáo cực đoan lui tới các diễn đàn một cách bí mật, thì ngày nay các giao tiếp trên mạng ngày càng ít kín đáo và hiệu quả cao hơn, theo như giải thích của ông Romain Cayet thuộc Viện Nghiên cứu Cận Đông của Pháp với Nhật Báo. Bởi vì quân thánh chiến đã biết đầu tư vào những cổng trang web nào dễ đăng nhập và đông người tham gia, nhất là tại các quốc gia phương Tây. Theo ông, mục đích của chúng là khủng bố công luận, nhưng đồng thời để tuyển dụng và cung cấp thông tin cho những người ủng hộ chúng. Hiện tượng này chẳng có gì là mới, nhưng với sự xuất hiện của các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter chẳng hạn, đã khiến chúng lan rộng tầm mức chưa từng thấy. Nhờ vào Internet, các lực lượng thánh chiến đã được trang bị một sự hỗ trợ truyền thông rất hữu hiệu. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS thì có hẳn cả một cơ quan truyền thông đặt tên là Trung tâm truyền thông Al-Hayat. Các dòng Twitter và video được phát nhiều lần bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau dưới sự trợ giúp của những người ủng hộ chúng. Ngoài ra, IS còn có cả tạp chí riêng là David, giờ cũng được phát hành bằng tiếng Pháp. Hình ảnh chiếm vị thế trội nhất so với Al-Qaeda trước đây chỉ dùng video để khủng bố người dân, thì chất lượng hình ảnh do IS đưa ra được cải thiện rất rõ. Các vụ sát hại con tin giờ được quay bằng các thiết bị chuyên nghiệp với chất lượng cao, rồi sau đó được phát lên mạng như YouTube chẳng hạn. Bằng chứng cụ thể rõ nhất là vụ sát hại nhà báo Mỹ James Foley. Vấn đề đặt ra là các nhà cung cấp mạng không thể nào kiểm soát được hết những hoạt động không thích hợp đó. Từ 15 năm qua, Pháp đã cố thử nắm lại quyền kiểm soát bằng cách thông qua một đạo luật kỹ thuật số năm 2004. Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải chịu trách nhiệm các nội dung đăng tải. Ngay khi được báo động, các trang web đó phải rút những bài viết có nội dung cổ vũ cho những tội ác chống nhân loại hay khơi dậy thù hận chủng tộc. Gần đây nhất, để tăng cường công tác kiểm soát mạng, Pháp đã thông qua một đạo luật chống khủng bố, trừng phạt những ai xem thường xuyên những website trực tiếp kêu gọi hành động khủng bố hay cổ vũ cho hành động này. Tuy nhiên, đạo luật đó gặp phải sự phản đối dữ dội của các nhà cung cấp mạng. Họ cho rằng, đạo luật này được thông qua bởi những kỹ thuật viên, những người không am tường thực địa, và có thể cản trở quyền tự do ngôn luận.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bầu trời mùa đông Paris trong những ngày gần đây chỉ một màu xám xịt. Vụ thảm sát xảy ra còn làm cho bầu không khí đó thêm nặng nề. Tác động của vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân mà còn đè nặng lên cả lĩnh vực kinh tế.
Theo thông lệ hàng năm, tháng Giêng thường là mùa hạ giá, là dịp để các hộ gia đình tăng chi tiêu, mua sắm những món hàng mình thích với giá rẻ. Vụ tấn công vào Charlie Hebdo đã đặt nước Pháp dưới một cú sốc, khiến họ không còn tâm trạng nào nữa cho mùa hạ giá, như nhận xét của tờ Le Parisien. Tờ báo trưng một tấm ảnh cho thấy quang cảnh vắng hoe tại một gian hàng giày dép trên một con phố sang trọng tại thủ đô Paris với hàng chữ Sol, tức hạ giá. Một người bán hàng than vãn với ký giả tờ báo là bầu không khí thật là ủ rũ, chẳng có mấy khách hàng, dù rằng ngay từ đầu mùa giá đã giảm xuống đến 50%. Tại trung tâm thương mại Bercy, một khách hàng cho tờ báo hay, một ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát, trung tâm đông nghìn nghịt người. Quay lại hôm qua thì không có lấy một bóng người. Có lẽ cũng bình thường, vì ai cũng đang dán chặt con mắt lên các màn hình smartphone hay TV, thì chí ít là gióng tai nghe đài để theo dõi diễn biến của vụ thảm sát.
Trước vụ thảm sát vài ngày, giới truyền thông Pháp quảng bá rầm rộ cho một quyển sách mới mang tựa đề Soumission, tạm dịch là Phục Tùng, của nhà văn Michel Houellebecq. Điểm trùng hợp kỳ lạ là tác giả này đã xuất hiện trên trang nhất số báo cuối cùng của Charlie Hebdo, phát hành ngay trong ngày xảy ra vụ thảm sát.
Le Monde trong bài viết Michel Houellebecq từ quảng bá cho đến va chạm, cho đăng lại trang nhất số báo cuối cùng của Charlie Hebdo, vẽ hình nhà văn Pháp với khuôn mặt già nua, móm mém, tay cầm điếu thuốc, chạy hàng tít lớn. Những tiên đoán của giáo sĩ Houellebecq vào năm 2015, tôi không còn răng. Năm 2022, tôi làm Ramadan, tức là tháng nhịn chay của người theo đạo Hồi. Nội dung tập trung vào một câu chuyện chính trị viễn tưởng. Theo đó, vào năm 2022, chủ nhân của Điện Élysée sẽ là một ứng viên thuộc đảng Huynh đệ Hồi giáo, đồng thời kéo theo hiện tượng Hồi giáo hóa trên cả nước Pháp. Trước đó, quyển sách này đã được giới truyền thông Pháp quảng bá rầm rộ với các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên các kênh truyền hình và đài phát thanh. Hiện công việc phát hành sách đã được tạm ngưng, nhà văn Pháp cũng đã rời Paris, thế nhưng dù rằng cả hai sự kiện gần như xảy ra cùng lúc, không có một chút liên hệ trực tiếp nào, nhưng đã đặt mạnh vào tâm trí người dân bởi một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ là đều cùng liên quan đến đạo Hồi. Ấn tượng hơn nữa là dù đã rút lui, nhưng bóng dáng của nhà văn vẫn hiện diện khắp nơi do bởi những kế hoạch quảng cáo đã được thiết kế và thực hiện trước khi xảy ra vụ khủng bố. Chẳng hạn như trang nhất của tuần sang Lux số ra tuần này chạy một tiết rất là kỳ khôi. Tôi vẫn sống sót sau mọi vụ tấn công, Houellebecq giải thích. Trong khi mà sự thật diễn ra thì không một ai sống sót trong số 12 nạn nhân. Điều đó rõ ràng gây lúng túng cho ban biên tập tờ Blot sau vụ việc. Nếu như tạp chí Le Figaro Magazine số ra hôm qua chỉ đơn giản thông báo Houellebecq, đạo Hồi, nước Pháp và tôi, thì một tuần sang thiên hữu khác, tờ Valeurs Actuelles lại đặt câu hỏi. Nỗi sợ hãi trên đất Pháp, và giả như Houellebecq có lý. Từ peur, tức nỗi sợ, được tờ báo in cỡ chữ rất to. Bên cạnh câu hỏi là hình ảnh một phụ nữ trùm khăn kín, màu xanh, trắng, đỏ, màu cờ của nước Pháp và chỉ để lộ đôi mắt. Đó là chưa kể đến, trong số báo tới, tờ En Europe Triple, dự định, chạy tựa, Wanted. Tuy nhiên, ban giám đốc của tờ báo này cho hay là đã từ bỏ ý định và nói rằng không còn tâm trí để mà đùa cợt.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí văn hóa với đề tài Indivo hát nhạc kịch tiếng Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Sau một thời gian lưu diễn các nước châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, ban nhạc Indivo vừa trình làng trong tháng 12 năm 2014, phiên bản tiếng Pháp của tập nhạc The Musical Affair. Có thể xem đây là album phòng thu thứ bảy của nhóm chuyên hát nhạc bán cổ điển, và lần này nhóm Indivo đã triệu mời các giọng ca nổi tiếng trong làng nhạc Pháp hiện thời. Phiên bản tiếng Pháp của tập nhạc The Musical Affair bao gồm tổng cộng 15 ca khúc, trong đó có 7 bài hát, đa phần là tiếng Pháp, vừa được nhóm Indivo ghi âm lại. Các bản nhạc mới này bổ sung cho phiên bản quốc tế của album cùng tên, từng được phát hành cách đây hơn một năm. Thật vậy, vào trung tuần tháng 11 năm 2013, nhóm Indivo đã trình làng tuyển tập A Musical Affair. Ngay trong tựa đề ta có thể hiểu ngay là album này gồm toàn là các ca khúc nhạc kịch lừng danh sân khấu Broadway của Mỹ. Còn phiên bản tiếng Pháp của album này thì chủ yếu nhấn mạnh trên các bài hát chủ đề trích từ các vở ca nhạc kịch nổi tiếng nhất của Pháp.
C'est monté si haut et touché les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Streisand, danh ca Nicole Scherzinger nổi tiếng trước đây với ban nhạc Pussycat Dolls và một số nghệ sĩ khác để ghi âm cùng với họ các trích đoạn của những vở nhạc kịch kinh điển như Bóng Ma Trong Nhà Hát, Những Người Khốn Khổ, Nam Thái Bình Dương. Bên cạnh đó còn có các giai điệu vô cùng quen thuộc như Memory của vở ca nhạc kịch Cats, bài Tonight trích từ West Side Story, hay là bản Can You Feel the Love Tonight, ca khúc chủ đề của Vua Sư Tử. Còn trên album phiên bản tiếng Pháp thì nhóm Indivo chủ yếu chọn 3 vở ca nhạc kịch từng lập kỷ lục về số lượng khán giả hay về doanh thu số bán trên thị trường đĩa hát. Đó là trường hợp của Chuyện Tình Romeo và Juliet, Thằng Gù Nhà Thơ Đức Bà Paris, phóng tác từ quyển tiểu thuyết cùng tên Notre Dame de Paris, và nhất là Mười Điều Răn, Les Dix Commandements, kể lại điển tích trong Kinh Thánh của nhà tiên tri Moïse đưa người Do Thái rời khỏi Ai Cập.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel?
Elle porte en elle le péché originel, la désirée métier de moi criminel. Qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore
quand ces mots vraiment me font froid, manger la peine, ce sont les grands couleurs de la partie. Mon désir, laissez-moi vous être invité.
Trong số 7 ca khúc vừa được ghi âm lại, thật ra thì chỉ có 4 bài là hoàn toàn bằng tiếng Pháp. 3 bản còn lại thì xen kẽ các đoạn tiếng Pháp với tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Tây Ban Nha. Thành phần nghệ sĩ, 5 nữ, 2 nam đã được mời ghi âm cùng với nhóm Il Divo. Tuy họ khá nổi tiếng tại Pháp, nhưng thật ra xuất thân từ nhiều phương trời khác nhau. Anggun là người Indonesia, Natasha Saint-Pierre đến từ vùng Quebec, Canada. Lisa Angel là người gốc Ý, từng hợp tác với đoàn xiếc mặt trời Cirque du Soleil của nhà sản xuất kim đạo diễn Franco Tragone. Trong số các giọng ca nữ ghi âm với nhóm Indivu, Natasha Saint-Pierre có vẻ nổi trội hơn cả nhờ tình khúc chủ đề của chuyện tình Romeo và Juliet. Về phần mình, Sonia Lassen sau khi thu hút sự chú ý nhờ cuộc thi hát truyền hình The Voice, cô có một lối rung vibrato khá đặc biệt trong cách hát giọng gió, đã thổi một luồng sinh khí mới cho bài L'envie d'aimer, khao khát thương yêu. Lisa Angel hát các đoạn tiếng Pháp trong bản nhạc chủ đề Can You Feel the Love Tonight của vở ca nhạc kịch Vua Sư Tử, nhưng cô lại chủ yếu hát bè phụ xướng cho nhóm In Vivo, chứ ít khi nào lấn sân chủ đạo. Hélène Segarra từng là diễn viên chính trong đoàn kịch nhà thờ Đức Bà Paris. Lần này khi ghi âm với Il Divo trên album A Musical Affair, cô đã thu lại bài Memory của Cats, nhưng phiên bản của Hélène Segarra lại hơi lép vế so với phiên bản của Nicole Scherzinger, cựu thành viên của nhóm Pussycat Dolls. Chất giọng mỏng manh của Hélène Segarra biểu cảm trong đoạn mở đầu, nhưng trong đoạn cuối khi có hợp tấu cao trào thì lại bị nhấn chìm bởi 4 giọng ca đầy nội lực của nhóm Il Divo.
Piano, questi passi d'amore
sulla strada del cuore che mi porta da te. Soffia il vento del tempo, quanta notte che va, sempre qui ci troverà.
Phía cánh đồng Can Nam, tuy album này thu vắng gương mặt của Amory Vassili cũng chuyên hát nhạc bán cổ điển, nhưng nhóm Indivo đã chọn hai gương mặt Pháp có kinh nghiệm trong lĩnh vực pop hòa quyện với opera. Flo Compagnie trước đây từng trình làng các tuyển tập gồm các giai điệu cổ điển dành cho giọng nam trung baritone. Lần này Flo Compagnie đã hát lại nhạc phẩm Belle, hiểu theo nghĩa gia nhân. Tuy có phá cách trong những câu hát mở đầu, nhưng đến phần sau, khi giai điệu hai lần chuyển bậc lên cung, thì giọng ca nam trung của Flo Compagnie nhường chỗ lại cho các giọng ca tenor. Rốt cuộc thì trong số các phiên bản tiếng Pháp, Vincent Niclot lại là người có bản lĩnh cứng cửa nhất. Thành danh ban đầu trong làng ca nhạc kịch, Vincent sau đó chọn hẳn dòng nhạc bán cổ điển để phát huy sự nghiệp của mình. Phiên bản ghi âm của anh về nhóm Indivo là nhạc phẩm Le Temps des Cathédrales, Kỷ Nguyên Thánh Đường, các khúc mở màn và ca nhạc kịch nhà thờ Đức Bà Paris. Chất giọng đầy đặn khỏe khoắn của Vincent Niclot sánh vai với bốn thành viên Indivo từ đầu tới cuối mà vẫn không bị đuối hơi.
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le fer ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, le siècle s'est avec amour. Il avait se levé les tours. Il avait bâti le ciment. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour. Ils promettaient aux gens humains le meilleur lendemain.
Il venu le temps des cathédrales.
Khi trình bày lại các bài hát nhạc kịch tiếng Pháp trong album A Musical Affair, nhóm Il Divo vẫn trung thành với phong cách diễn đạt của họ. Một lối diễn xuất lãng mạn, biểu cảm, tuy có một vài chỗ phát âm tiếng Pháp, nhắc lên những ca từ hát với giọng mũi, chưa hẳn rõ nét, nhưng lại có duyên. Phiên bản tiếng Pháp có một vài thiếu sót nhỏ nhỏ, nhưng đáng ghi nhận. Có lẽ là do vấn đề tác quyền, cho nên không có bài nào của vở ca nhạc kịch Starmania đã được đưa vào album này. Do Michel Berger và Luc Plamondon cùng sáng tác, và ca nhạc kịch Starmania từng được phóng tác sang tiếng Anh thành Tycoon, là một trong những tác phẩm đầu tiên mở ra phong trào ca nhạc kịch tại Pháp. Phiên bản tiếng Pháp của tạp nhạc A Musical Affair cũng đã không lấy lại bài J'avais rêvé d'une autre vie, nguyên tác tiếng Pháp là do Jose Laurence trình bày. Đây là ca khúc nổi tiếng nhất của vở ca nhạc kịch Les Misérables của hai tác giả Alain Boublin và Claude-Michel Schönberg. Rồi sau đó, bài hát đã được chuyển ngữ thành nhạc phẩm I Dreamed a Dream trong tiếng Anh. Giả sử như bài này được ghi âm cho album thay vì phiên bản tiếng Pháp của bài Can You Feel the Love Tonight, về nội dung cũng như tầm cỡ, có lẽ sẽ thích hợp hơn cho một bộ sưu tập dành riêng cho các vở ca nhạc kịch kinh điển.
Me temo tu pourtant qui vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ça
Thưa quý vị, ngày mai phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với bài học tiếng Pháp Giáo trình không mong vùng lý giam phê bài thứ 46. Tiếp theo đó sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.